Với nhóm nội dung, hội đồng kết luận có thao túng quy trình và che giấu thông tin xác thực dưới quyền quản lý của Dịch Minh. Hồ sơ được chuyển cho công ty và bên pháp lý của gia đình Tần Mặc. Họ không viết rằng anh tự tay cắt câu vì chứng cứ không đủ cho kết luận ấy. Một tuần sau, công ty chấm dứt hợp đồng với Dịch Minh và mất quyền quản lý kho tác phẩm. Điều đó không trả lại việc làm cho tôi hay Tuyết Nghi. Quyết định chấm dứt hợp đồng của chúng tôi vẫn có hiệu lực theo điều khoản thương mại. Chúng tôi thắng sự thật, không thắng lại mọi thứ đã mất. 3 tháng sau, phòng triển lãm âm thanh mở cửa dưới sự quản lý của một quỹ độc lập. Trên tường ngoài phòng nghe có bảng Brobins, nguồn băng, ngày inkjet, Jackson Master, danh sách thao tác phục chế, người phê duyệt và ghi chú về bản Master bị thu hồi. Không có tên Dịch Minh trong vai thủ phạm. Chỉ có chuỗi sự kiện đã được chứng minh. Tuyết Nghi trở lại làm giám tuyển theo hợp đồng trực tiếp với gia đình. Cô chọn phát bản phỏng vấn đầy đủ trong phiên riêng, còn bản công cộng giữ một đoạn khác được ông Tần từng duyệt. Hai phiên bản đều ghi rõ ai quyết định và vì sao. Theo mở một phòng phục chế nhỏ trong khu xưởng cũ, khách hàng đầu tiên là quỹ triển lãm, khách hàng thứ hai đến vì đọc bản cải chính của hiệp hội. Không đông, nhưng mỗi dự án đều bắt đầu bằng một trang quyền hạn, ai được sửa kỹ thuật, ai được quyết nội dung, khi nào phải dừng. Hoài Thanh làm việc cùng đội tái kiểm toán, cậu không được chạm quyền quản trị production, chỉ xây công cụ kiểm chứng và để người khác phê duyệt. Mỗi tuần, cậu gửi tôi một báo cáo ngắn về những CK được khôi phục. Không phải để xin tha thứ, vì một số dự án từng do tôi phục chế và tôi là bên bị ảnh hưởng. Ngày bản ghi Tần Mặc chính thức được phát, cậu đến phòng làm việc của tôi với 2 cốc cà phê. Cậu đặt lịch trước chưa? Tôi hỏi. Chưa, tôi đứng ngoài 3 phút để quyết định nên nhắn hay gõ cửa. Và cậu chọn gõ cửa. Cô đã nói có thể vào trong giờ làm. Tôi nhận cà phê, hôm nay không còn dự án chung. Vì vậy tôi muốn hỏi một việc không liên quan công việc. Cậu lấy một tờ giấy gấp đôi, trên đầu là dòng quy tắc hợp tác ngoài giờ. Tôi mở ra, có 4 điều. 1. Không âm thầm giải quyết vấn đề của người kia khi chưa hỏi. 2. Không biến hy sinh nghề nghiệp thành bằng chứng tình cảm. 3. Khi cần im lặng, nói rõ đó là thời gian suy nghĩ, chứ không phải rút lui. 4. Mọi sửa đổi cần sự đồng ý của cả hai. Tôi nhìn cậu. Cậu viết một thỏa thuận phiên bản để mời tôi hẹn hò. Thói quen nghề nghiệp. Thiếu trường trách xâm. Hoài Thanh nghiêm túc lấy bút, có cần thêm không? Tôi bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, mà không phải vì ai đó nói một câu mỉa mai đúng lúc. Không, nhưng cần điều 5. Cô viết đi.